lại nhiếp hóa Bà La Môn nữa. Trở lại kỳ viên, Đức Phật chưa có thì giờ nghỉ ngơi, thì giới Bà La Môn xôn xao kéo đến. Tin đồn Đức Phật chủ trương cả bốn giai cấp đều thanh tịnh làm họ bất mãn, phẫn nộ. Lại nữa, Bà La Môn Phukkarasadi hữu danh uy tín, cùng tất thảy đồ chúng thuộc hạ vợ con đều đã quy Sa Môn Gotama. Càng như một tiếng sấm sét vang động giữa trời mưa, ai có tai đều phải nghe. Họ chừng khoảng 500 Bà La Môn từ nhiều quốc độ đến kinh thành Savatthi vì một số công việc. Nghe tin đồng như thế, suy nghĩ rằng ai là người có thể tranh luận với Sa Môn Gotama để lấy lại uy tín, địa vị, danh vọng cho giới cấp Bà La Môn? Ai là người không những thông hiểu ba tập Vệ Đà, lại còn quảng văn quảng kiến, lời khẩu biện tài, có thể đối thoại với Sa Môn Gotama với thế thượng phong? Sau khi tìm kiếm, họ lựa chọn giữa ngàn người, họ đến nhà thiếu niên Asalayana, vốn đang nổi danh bác học thần đồng ở Savatthi, rồi nêu lên yêu cầu và sở vọng của họ. Thiếu niên Asalayana trẻ tuổi, đẹp trai, đầu cạo trọc, khuôn mặt sáng và dịu như trăng rằm, trang nghiêm và kính cẩn lắng nghe tự sự. Từ việc đối thoại của Đức Phật với thanh niên Ambattha, chủ trương bốn giai cấp thanh tịnh, đến việc Bà La Môn Phukkarasadi quy giáo như thế nào, nghe xong, thiếu niên Asalayana nghiêm túc nói: "Vậy là Sa Môn Gotama đã nói rất đúng pháp, thưa các bậc trưởng thượng." Hội chúng Bà La Môn ngỡ ngàng. Tuy vậy, sau đó họ lại yêu cầu Asalayana hãy vì danh dự của giới Bà La Môn mà ra tay tranh luận. Thiếu niên Asalayana lắc đầu: "Không thể đâu, thưa tôn giả. Với những ai nói đúng pháp thì ta không thể bài bác được. Lại nữa, đừng nói Sa Môn Gotama mà hàng chục đệ tử thượng thủ của vị ấy, chúng ta cũng không có khả năng tranh luận được. Vậy tôi là ai mà lại dám thảo luận với Sa Môn Gotama?" Đến khi hội chúng năn nỉ lần thứ ba, thiếu niên Asalayana khó lòng từ chối, đành miễn cưỡng nói: "Thật tình tôi không chấp nhận sự thỉnh cầu của chư tôn giả, tuy nhiên tôi sẽ đi theo cầu. Nhưng tôi biết rất rõ rằng với những bậc nói đúng pháp, có giới hạnh và trí tuệ toàn hảo như Sa Môn Gotama, cuộc thảo luận ấy càng đưa ta đến chỗ thất bại thảm thương mà thôi." Thế rồi cuộc tranh luận xảy ra. Thiếu niên Asalayana với cung cách rất lệ độ, toát ra tư cách người có học, đưa câu tiền đề: "Thưa tôn giả Gotama, theo truyền thống thì Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Vì sao vậy? Vì chỉ có Bà La Môn là nước da trắng sáng, các giai cấp khác màu đen thui hoặc không được trắng sáng như thế. Lại nữa, chỉ có giai cấp Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là bất tịnh. Tại sao vậy? Vì Bà La Môn là con chính thống của Phạm Thiên, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Chẳng hay tôn giả Gotama nghĩ sao về quan niệm truyền thống ấy?" Đức Phật mỉm cười: "Này Asalayana, Như Lai chỉ hỏi lại ngươi, ngươi thấy quan niệm ấy có đúng không?" Thấy thiếu niên im lặng có vẻ lúng túng nên Ngài đáp: "Như Lai là sát đế lệ, nhưng trong giới Bà La Môn có ai có nước da trắng sáng như Như Lai không? Rồi còn có cả hàng trăm đệ tử Như Lai thuộc sách đế lệ, thuộc vệ xá, nước da họ cũng trắng sáng. Người người không thua gì Bà La Môn đâu, có phải thế không Asalayana?" "Thưa đúng vậy, nước da của Đức Thế Tôn chưa có ai trong giới Bà La Môn sánh bằng, các tôn giả khác rất nhiều và tôi cũng đã từng thấy. Vậy thì tự hào nước da trắng sáng không thể lập." "Thưa vâng, không thể lập. Còn nữa, các nữ Bà La Môn họ kinh nguyệt, mang thai, sanh con và cho con bú. Các nữ sát đế lệ vệ xá thủ đà la cũng có kinh nguyệt, mang thai, sanh con và cho con bú. Vậy thì sự khác biệt gì giữa các giới mà bà la môn lại thanh tịnh, các giai cấp khác là bất tịnh, ngươi xác định Như Lai xem với nào? Sự thanh tịnh kia cũng không thể lập nữa rồi. Con người thuộc thai sanh đều ở trong thai bào, rồi được sanh ra từ âm căn cả thảy. Các bà la môn có thể chứng minh sự thật cho Như Lai thấy là họ khác. Họ được sanh ra từ miệng Phạm Thiên, họ là nhân vật thượng đẳng nên họ không nằm trong bọc nước ối dơ uế bẩn thỉu và tối tăm ấy. Thật đúng vậy rồi, nên sinh ra từ miệng Phạm Thiên cũng không thể lập. Đến đây thì hội chúng la ó phản đối, Asalayana của chúng ta nói ăn theo, y không có lập trường. Miệng Phạm Thiên là lập ngôn có tính chất ẩn ngữ, nghĩa bóng, là nghĩa tư tưởng và triết học. Thiếu niên chợt nghiêm sắc mặt. Vậy thì chư tôn giả hãy tranh luận với Sa môn Gotama. Chư tôn giả có thể đặt được một bàn chân trên mặt chiếu tranh luận, có thể nhúc nhích cựa quậy dẫu tí chút, thì tôi sẽ nhường cho chư vị và tôi sẽ xin rút lui. Hội chúng im lặng. Thiếu niên Asalayana thủng thỉnh nói: Chư vị tôn giả tưởng tôi không hiểu nghĩa bóng, nghĩa tư tưởng, nghĩa triết học hay sao? Chỉ một thoáng sát na tư duy, tôi thấy rõ rằng chúng ta mà lôi nghĩa ra, chúng ta lại càng thất thố, càng bị bẻ mặt, càng bị xấu hổ. Tại sao vậy? Chúng ta có đời sống thanh tịnh, giới luật thanh tịnh, hành trì theo phạm hạnh thanh tịnh, thì khi ấy mới dám tự hào là dòng dõi thanh tịnh, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, là con cháu thừa từ Phạm Thiên. Còn hiện tại, xin lỗi chư tôn giả, chúng ta có xứng như thế không? Làm sao tôi lại có thể nói sai sự thật được? Thấy thiếu niên đã trấn áp được hội chúng, Đức Phật nói tiếp: Có một số quốc độ ở biên địa xa xôi chưa ảnh hưởng truyền thống và tín ngưỡng Bà La Môn, họ chỉ hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Ai giàu là chủ nhân, ai nghèo là đầy tớ. Nếu người đầy tớ kia mà giàu liền thành chủ nhân, nếu chủ nhân kia phá sản nghèo đói lại trở thành đầy tớ. Vậy thì ai hơn ai, ai thù thắng ai hạ liệt, có thể phân bình được không? Hay là chúng ta lấy lúa gạo, tiền bạc để đánh giá trị một con người hở Asalayana? Không thể. Cái thước đo giá trị phải là tư cách và phẩm chất con người. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Chẳng thế nào chỉ có những người sắc đế lệ, người vệ xá, người thủ đà la mới sát sinh trộm cắp tà hạnh trong các dục. Nói dối láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm, có tâm tham, tâm sân, tà kiến. Còn với bà la môn thì không làm vậy. Họ đều có giới hạnh trắng bạch như vỏ ốc hở Asalayana. Thưa, không thể có điều đó. Vì nhân xấu ác, bất thiện như thế, nên ba giai cấp kia bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn bà la môn thì ngoại lệ, họ được sanh thiên, thiện thú thiên giới. Thưa, không thể như vậy được. Vậy thì bất kể giai cấp nào, nếu làm việc lành tốt thiện pháp thì được sanh thiện thú thiên giới, nếu làm việc xấu ác bất thiện thì bị đọa lạc ác thú địa ngục. Và quả báo ấy là bình đẳng, dĩ nhiên rồi, thưa Sa môn Gotama. Người Bà La Môn có thể tu tập từ tâm không hận không sân, thì ba giai cấp kia cũng có thể tu tập được như thế, thưa vâng. Và nếu Bà La Môn tu tập từ tâm không hận không sân, thì sẽ hóa sanh cộng trú với Phạm Thiên, ba giai cấp kia cũng tu tập từ tâm không hận không sân, thì họ cũng được cộng trú với Phạm Thiên chứ. Cả hội chúng Bà La Môn im phăng phắc, cả thiếu niên Asalayana cũng thế. Đức Phật đã có lý luận, có lối lý luận vững chắc, hợp với nhân quả, nhưng đưa đến sự thật như thế thì không một ai ngờ tới, không chấp nhận không được. Và nếu chấp nhận thì sự cao thượng, thù thắng của giới Bà La Môn không có một kẻ hở để xen vào. Đức Phật biết vậy nhưng Ngài vẫn chưa dừng lại ở đó. Một người Bà La Môn cầm cái cạo lưng và bột tắm ra sông, kỳ cọ mình mẩy và tẩy sạch quế bẩn, thì ba gia cấp kia cũng làm được như thế chứ, hay là chỉ có Bà La Môn mới làm được như thế? Thưa, việc ấy thì ai cũng làm được. Một người Bà La Môn cầm cái quay lửa bằng cây sa la hay cây sa la la, một người Sát Đế Lệ cầm cái quay lửa bằng gỗ cây sen hoặc cây chiên đàn, một người Vệ Xá cầm cái quay lửa bằng gỗ cây ê lăng đa, gỗ cây sồi, một người Đổ Phân cầm cái quay lửa bằng gỗ máng heo ăn, máng chó ăn. Sau một hồi quay, gỗ cọ sát với gỗ khô, lửa và sức nóng hiện ra. Chẳng lẽ nào chỉ có lửa và sức nóng từ tay quay của Bà La Môn mới dùng được, mới nấu ăn được? Còn lửa của ba giai cấp kia không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, không có sức nóng, hỡi Asalayana. Tôi hiểu rồi, thưa Sa Môn Gotama. Vậy thì từ cái gốc, cái thể cho đến tướng dụng, thì trong bản chất chúng là đồng đẳng, chẳng có giai cấp nào thanh tịnh, ưu thắng, cao thượng hơn giai cấp nào. Đúng vậy, thưa tôn giả. Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua một bên về cái được gọi là dòng dõi giai cấp được chưa, thưa vân. Này Asalayana, một nam tử Sát Đế Lệ cưới một nữ nhân Bà La Môn, một bé trai hoặc một bé gái được sinh ra, bé trai và bé gái ấy được gọi là Sát Đế Lệ hay Bà La Môn. Chúng giống cha nó mà cũng giống mẹ nó, nên người thì gọi là Sát Đế Lệ, người thì gọi là Bà La Môn, đều được cả. Ngược lại, một nam tử Bà La Môn cưới một nữ nhân Sát Đế Lệ, một bé trai hoặc một bé gái được sinh ra, bé trai bé gái ấy được gọi là Bà La Môn hay Sát Đế Lệ. Như trường hợp trên, gọi là Bà La Môn hay Sát Đế Lệ đều được cả. Này Asalayana, trường hợp khác, một con ngựa cái giao phối với con lừa, một con vật được sinh ra, con vật ấy cũng giống cha nó, cũng giống mẹ nó, sao người ta không gọi là con ngựa hay con lừa, mà gọi là con la? Đây là trường hợp giao phối khác giống nên có sự sai khác như thế. Tuy nhiên, phân tích cho kỹ thì con la ấy cũng chỉ là cái tên thôi, tự bản chất nó cũng giống cha nó là con ngựa, cũng giống mẹ nó là con lừa. Chính xác, Đức Phật gật đầu. Từ bản chất chẳng có gì sai biệt. Vậy chúng ta đừng bàn về huyết thống nữa nhé, thưa vân. Này Asalayana, có hai anh em Bà La Môn đồng mẹ khác cha, một người thông hiểu Vệ Đà, đọc tụng thánh điển và chấp trì mọi nghi thức tế lễ đúng như truyền thống. Còn người kia không thông, không biết, không đọc tụng gì cả. Trong hai người ấy, người ta sẽ tiếp đón, tôn trọng, cúng dường vị nào? Dĩ nhiên là người thông hiểu Vệ Đà. Thế giả dụ, người thông hiểu Vệ Đà hành ác giới ác pháp, sát sanh, trộm cắp, dối láo bất thiện. Còn người không thông hiểu Vệ Đà lại sống lành tốt, trì giới, hành thiện pháp, thì người ta sẽ tiếp đón, tôn trọng, cúng dường ai? Dĩ nhiên là cho người lành tốt, trì giới, hành thiện pháp. Đức Phật đến đây, Đức Phật kết luận: thế là chúng ta đã đi từ sanh chủng dòng dõi, bỏ sanh chủng dòng dõi, bỏ qua huyết thống, bỏ huyết thống, ta đi qua thánh điển, cuối cùng bỏ thánh điển, chúng ta đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp, như Như Lai đã từng tuyên giảng đó đây. Cả hội chúng Bà La Môn im lặng, ủ rũ, co vai rút đầu sững sờ, không ai mở miệng ra được, huống hồ là phản bác. Chỉ riêng thiếu niên Asalayana biết sự thật là như vậy, nên chàng rất tỉnh táo lặng lẽ gật đầu, tiếp thu sự chỉ giáo của Bậc Đại Sa Môn. Đức Phật tiếp tục nói chuyện với chàng: quan niệm truyền thống ấy có gốc nguồn từ một thuở rất xa xưa. Này Asalayana, nếu muốn nghe, Như Lai sẽ nói. Vâng, thưa tôn giả Gotama, thuở xưa có bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn sống trong một ngôi rừng. Họ có công hạnh lớn, chú thuật lớn, uy lực lớn. Hôm kia họ cùng tự mãn, tự hào, tự tán tụng nhau, rồi khởi lên ý nghĩ: Trên đời này chỉ có Bà La Môn là ưu thắng, cao thượng tối thượng, là dòng dõi huyết thống thanh tịnh bảy đời, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, thừa từ Phạm Thiên, còn các giai cấp khác là thấp thoại hạ liệt, chỉ là người hầu kẻ hạ Bà La Môn mà thôi. Tại khu rừng kế cận có bậc đại ẩn sĩ, không những công hạnh, chú thuật, uy lực là bậc thầy của bảy vị ẩn sĩ kia, mà còn hiểu biết thông tuệ rất nhiều lãnh vực khác nữa. Tên của bậc ẩn sĩ này chỉ thì tràn qua tai của mọi ẩn sĩ, đấy là Asita Devala. Nhưng ai cũng nghĩ chỉ là huyền thoại hoặc là sự thiêu dệt của mọi người. Biết được sự thiển cận ngu dốc và tà kiến của bảy vị ẩn sĩ, và cũng muốn giáo hóa họ, đại ẩn sĩ Asita Devala sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều đường viền kiên cố, cầm một cái gậy bằng vàng, với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện ra trước những âm thức của bảy vị ẩn sĩ, đi tới đi lui, rồi đi lui đi tới, miệng thốt lớn: "Ôi nơi này thật là ngu ngốc, ôi nơi này thật là trống rỗng, nơi này thật là tà kiến." Bảy vị ẩn sĩ nghe được tự nghĩ: "Kẻ kia là ai mà cứ đi tới đi lui như một con bò đi vòng tròn, lại dám cả gan thốt lên lời bất nhã trịch thượng, dường như là ám chỉ chúng ta, với hận tâm, với sân tâm, với hại tâm, họ đồng sử dụng chú thuật rồi hét to rằng: Hãy biến thành tro tàn hạ liệt, hỡi lão già đê tiện kia. Lạ lùng làm sao chú thuật kia không đốt đại ẩn sĩ Asita Devala thành tro tàn, mà ngược lại làm cho dung sắc ông ta sáng rực lên, chói ngời lên vô cùng đẹp đẽ, vô cùng khả ái." Sợ hãi, hoảng hốt và cả buồn phiền, họ tự nghĩ: "Hỏng rồi, uy lực của chúng ta mất tiêu rồi. Trước đây chỉ cần một người đọc chú thì hòn núi đá cũng tan tành, mà nay cả bảy người hợp lực lại làm cho lão già kia đẹp đẽ khả ái hơn là nghĩa làm sao kia chứ." Họ bước ra chăm chăm nhìn vị đạo sĩ kỳ quái. Đại ẩn sĩ Asita Devala tủm tỉm cười: "Các bạn đã phục chưa? Đã chịu bỏ tâm hận tâm sân đối với ta chưa? Vâng, chúng tôi sẽ không dám thế nữa." "Ừ, vậy là tốt. Nhưng hãy hứa đi, nếu còn khởi tâm giết người nữa, thì một sợi lông chân ta cũng đưa các người về cát bụi." Nhìn ánh mắt uy nghiêm, không hận mà oai, toát ra một năng lực phi phàm. Cả vị bảy vị co rúm người lại, lắp bắp: "Xin hứa, chúng tôi xin hứa." Thấy lão già lại nở nụ cười hiền hòa, họ bảo gan hỏi: "Vậy ngài là ai?" "Phạm Thiên Chăng." "Cũng đúng, ta là ẩn sĩ Asita Devala, và rồi ta sẽ cộng trú với Phạm Thiên." Hoảng hồn, họ sụp lại. Sau khi tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp, ẩn sĩ Asita Devala tìm cách giáo giới họ: "Ta đã nghe ý nghĩ khởi sanh trong tâm của các bạn. Bây giờ ta sẽ hỏi điều này. Các bạn có biết mẹ sanh của một Bà La Môn trước đó, bà ta giao hợp với một Bà La Môn hay phi Bà La Môn? Thưa, thật khó biết. Và có chắc chắn rằng bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với Bà La Môn chứ không phải phi Bà La Môn? Thưa, cũng thật khó biết. Cha sanh cũng thế, từ một đời cho biết đến bảy đời tổ phụ, có chắc chắn là chỉ giao hợp với nữ Bà La Môn chứ không phải phi nữ Bà La Môn? Quả có thế, không thể xác quyết được." "Vậy thì không thể, khó biết được. Tại sao các bạn lại lấy huyết thống thanh tịnh bảy đời mà chủ trương, nó từ đâu ra?" Cả bọn im lặng cúi đầu, họ đã biết mình sai. Ẩn sĩ Asita Devala đi bước nữa: "Có ai trong các bạn biết rõ chuyện nhập thai nó ra sao?" "Thưa, chúng tôi chỉ biết rằng vào thời mà người nữ có điều kiện thụ thai, có người nam giao hợp và một hương ấm tìm đến, đầy đủ ba yếu tố ấy, sự nhập thai mới thành tựu. Đúng vậy, các bạn có thể biết rằng hương ấm này là Bà La Môn, hương ấm kia là Sát Đế Lệ, hương ấm nọ là Vệ Xá Thủ Đà La chứ, thưa không biết. Các bạn lại nói đúng nữa, nhưng mà này, đây là câu hỏi tối hậu. Ngay chính các bạn có biết là các bạn là ai không từ hương ấm vô danh đầu tiên ấy? Họ chợt như thấy rõ được điều gì, đồng sụp lại bên chân vị đại ẩn sĩ. Quả đúng là vậy, sự tình là vậy, chúng tôi không biết chúng tôi là ai. Kể xong chuyện, Đức Phật kết luận, như thế bảy vị ẩn sĩ kia, vị đại ẩn sĩ Asita Đề Qua La chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sinh chủng, tận cùng cho đến thức tái sanh, họ không thể ứng đáp được. Cuối cùng phải thú nhận không biết mình là ai. Vậy thì nay, ngươi và hội chúng Bà La Môn này đều là hạng cháu chích của bảy vị ẩn sĩ, lại có thể ứng đối với Như Lai, còn là bậc thầy của đại ẩn sĩ Asita Đề Qua La kia nữa. Tâm phục tính phục đến tận cùng, thiếu niên Asalayana quỳ sụp dưới chân Đức Thế Tôn, xin được quy Tam Bảo, làm một cận sự nam cho đến trọn đời.